This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng chào đón Tiến Dũng trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Như Tuyền. Như Tuyền nay có khỏe không? Lâu lắm mới làm lại với Như Tuyền.
Cảm ơn Tiến Dũng, rất là vui được làm việc lại với Tiến Dũng. Sáng ngày hôm nay thì buổi sáng cho nên là trời chưa có nóng lắm. Mình vẫn còn cảm thấy là không khí buổi sáng cũng rất là dễ chịu. Một chút xíu nữa thì trời sẽ khá nóng giống như là những ngày hè vừa qua. Thì không biết là những bản tin của Tiến Dũng có nóng bỏng như là những ngày tháng hè hay không nè.
Vâng, cảm ơn Như Tuyền. Thị trường chứng khoán sáng ngày hôm nay thì rất là tốt, kính thưa quý vị. Dow Jones thì lên khá mạnh, lên 102 điểm, hiện tại là 25.303 điểm. Và Nasdaq thì lên được 51 điểm, hiện tại là 7.747 điểm. SP500 thì lên được 7 điểm, hiện tại là 2.783 điểm. T-Note 10 năm là 2.95%. Dầu thô thì tăng 28 xu, một thùng dầu thô là 66.92 đồng. Một euro đã được 1.17 đồng. Vàng thì lên 5.70 đồng, vàng hiện tại 1.306.50 đồng. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.47%, tuần rồi cao nhất là 4.44%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.87%, tuần rồi cao nhất là 3.83%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.775 đồng, bán ra là 22.845 đồng. Vàng thì mua vào 36.840.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.940.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến tỷ lệ thất nghiệp. Hiện tại bây giờ thì con số người xin trợ cấp thất nghiệp ở Hoa Kỳ nó xuống đến nỗi mà thấp kỷ lục trong vòng hơn 44 năm qua, thưa quý vị. Ngày hôm nay thì Bộ Lao động cũng đưa ra con số người xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm thêm 4.000 người nữa, tổng số là 218.000 người theo cái tuần lễ chấm dứt vào ngày 9 đầy tháng 6. Trong khi đó thì một cái công ty khổng lồ ở bên Anh là Rolls-Royce đã lay off khoảng 4.600 người, và họ nói rằng để gọi là tái cấu trúc lại cái system của họ theo như cái lời của một cái gọi là board, là những người hội đồng quản trị, và họ cũng tập trung vào những hệ thống về máy móc cũng như điện, system điện của máy bay rồi quốc phòng và những cái hệ thống máy móc khổng lồ cho những cái công ty sản xuất lớn, thưa vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến HR Block. HR Block là một cái gọi là cái văn phòng khai thuế mà rất lớn ở Hoa Kỳ, và chúng ta là người nào đến mỗi năm đến cái mùa thuế đó đều biết hết. Nhưng mà ngày hôm qua thì người đứng đầu của cái công ty này là ông Jeff Jones, ông nói là ông sẽ đóng cửa khoảng 400 cái office. Cái lý do vì một cái strategy, là một cái chiến lược trước đây tưởng là thành công nhưng mà ai nhà thất bại. Và cái chiến lược này hiện tại giờ là cái Starbucks cũng giống như vậy, tức là họ đặt những cái HR block đó vài mile là một cái, như là hiện tại giờ theo như con số đưa ra là cứ 5 mile là có một cái HR block, cái thưa việc. Và hiện tại giờ theo cái điều đó thì ông nói rằng rất là không thành công. Khi mà một cái người họ đi khai thuế, họ đã quen chỗ nào rồi đó, họ đã thích rồi đó, là họ quay lại, họ không muốn đi nhiều người khác nhau. Cái tâm lý của người dân Hoa Kỳ hay là dân châu Á hay là dân châu Âu, khi chúng ta khai thuế là chúng ta đến một người và chúng ta đến người đó quen rồi. Khi ngoại trừ một cái gì đó mà khó khăn hay là một cái gì đó mà không vừa ý thì có thể họ tìm chỗ khác thôi, hay là cái giá nó lên. Nhưng mà khi đã quen họ lại thì HR Block cũng đang bị vấn đề này, không phải chia điều ra, nhưng mà họ đã làm, họ thấy là khi mà năm mai như vậy đó thì hoàn toàn thất bại. Có nơi làm được, còn có nơi thì ế nhệ, và họ quyết định những cái block nào mà cách nhau năm mai họ sẽ đóng cửa, và cuối cùng con số này lên đến 400 cửa tiệm của thư viện. Một bản tin kế tiếp thì chúng ta biết là ngày hôm qua thì Federal Reserve đã tăng lãi suất lên 0.25 nữa. Trước đây là 1.50, 1.75 thì bây giờ là 1.75 và 2%. Và theo như con số của những nhà kinh tế gia đưa ra cho biết đó, thì có thể ảnh hưởng nhẹ với những người nào mua nhà, mượn tiền mua nhà, interest rate sẽ lên, credit card cũng sẽ lên, auto loan cũng sẽ lên, small business loan cũng sẽ đi lên theo. Nhưng mà cái điều không phải ngừng ở đó. Theo như lời ông Trump, ông cũng nói rằng hai lần nữa, tức là từ đến cuối năm 2018 thì chính phủ sẽ lên hai lần gọi là interest nữa, kính thưa quý vị. Còn bản tin kế tiếp thì liên quan đến dầu thô. Chúng ta thấy là dầu thô, phải nói rằng Hoa Kỳ rất may mắn, chúng ta ở Hoa Kỳ thì cái dầu tiền trả gì, tiền xăng nó cũng thấp hơn các quốc gia khác. Đặc biệt là ở Texas thì lại rẻ hơn ở Cali hoặc là Hawaii. Những cái thành phố, những cái địa bàn này trả tiền xăng rất là cao. Nhưng mà một lần nữa, Hoa Kỳ bắt đầu bấm kèn để vượt mặt qua OPEC rõ ràng, thưa quý vị. Vì hiện tại bây giờ mỗi ngày như vậy là Hoa Kỳ cho ra đời khoảng 10 triệu 900 thùng dầu thô, 10 triệu 900 ngàn thùng dầu thô, tức là BP day, tức là barrel a day. Trong khi đó thì khối OPEC thì khoảng 11 triệu hay là 11 triệu mấy, gần 12 triệu, thì Hoa Kỳ đã riêng về Hoa Kỳ không thôi. Tức là không phải khối bên Ả Rập Saudi thì gọi là đông rất là nhiều, cái khối OPEC rất đông, nhưng mà Hoa Kỳ, chỉ riêng Hoa Kỳ không thôi, các thưa quý vị, là đã 10 triệu 900 ngàn thùng một ngày. Hồi tuần lễ vừa rồi đó, last week, thì Hoa Kỳ đưa ra con số là khoảng 9 triệu 880 ngàn thùng. Thì bây giờ con số này đã tăng lên quá mạnh, và có thể là trong tương lai, trước đây nhiều nhà kinh tế gia nói 2018 Hoa Kỳ đã vượt qua OPEC rõ ràng như vậy, và chúng ta thấy con số này gần như là hiện thực. Một bản tin nữa thì chợ Kroger cũng tuyên bố chiều ngày hôm qua thì hôm nay họ sẽ đóng cửa khoảng tất cả những cái chợ mà nằm có triangle, cái chợ in the triangle của thư viện. Và theo con số đưa ra đó thì những cái chợ này gọi là cái không có doanh thu nhiều, rất là ế ẩm, trong đó có cả cái chợ Harris Teeter. Và trong những cái chợ này bị đóng cửa là khoảng 1.500 nhân viên sẽ bị mất việc, và trong đó là đa số là họ làm part-time. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến những thành phố mà bị trộm nhiều nhất, kính thưa vị. Trộm nhiều nhất, nếu mà nói về gun violation là Illinois là đứng đầu, nhưng mà những thành phố mà có bị trộm thăm viếng đó, thì theo cái con số thống kê của ADT, những cái này ví dụ nghĩ nó không chính xác lắm, vì ATD đó là khi nào trộm vô đó thì báo, thì họ giữ được cái record, họ giữ lại cái con số. Nhưng mà những cái nhà, đa số những nhà không có ADT đó thì đâu có được giữ cái data được. Nhưng mà con số này từ cái ADT thôi, họ cũng đưa ra là rõ ràng là những thành phố đó, theo cái tỷ lệ đó, là những thành phố sau đây. Dung nghĩ rằng quý vị nào mà có quyết định mua qua những tiểu bang hay những thành phố mà sau đây đó, thì chúng ta cũng nên thiệt là cẩn thận. Chứ Dung chỉ đưa có 3 thành phố thôi, thì có khoảng đến 10 mấy thành phố, lần như 3 thành phố đứng đầu, nhất, nhì, ba đó. Đứng đầu là Bastrop ở bên Louisiana. Bastrop nhớ nha, Louisiana, cưới khoảng 10.000 nhà là có 430 nhà bị trộm viếng thăm. Đứng thứ nhì là ở Bentonville, ở bên Arkansas, là 10.000 nhà là 347 nhà bị thăm viếng. Cái thứ ba là Lumberton ở bên North Carolina, 10.000 nhà là 341 nhà bị trộm thăm viếng. Đó là ba cái nhà ở ba thành phố mà đứng đầu về trộm thăm viếng, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp cũng là bản tin cuối cùng, khá thú vị, mà Dũng đọc của sáng ngày hôm nay cũng thật là ngồi suy nghĩ. Trước đây thì vị biết rằng người nam đó thì nói mà đi đến sửa sắc đẹp đó là họ đặt một cái dấu hỏi về nghi vấn về giới tính. Nhưng bây giờ không còn chuyện đó nữa, quý vị. Theo thống kê đưa ra thì cái người nam, mà đặc biệt những người làm về runway, tức là về model đó, thì bắt đầu họ quan tâm đến sắc đẹp. Họ try to làm plastic surgery để improve cái sắc đẹp của họ. Và con số này đã tăng lên vũ bão. Từ năm 2000 đến năm 2017, con số này tăng lên 29%, tức là từ 100 người, trước đây không biết bao nhiêu, bây giờ 100 người là có 29 người đi giải phẫu thẩm mỹ để làm mình đẹp hơn. Con số này được đưa ra đó là khoảng 1 triệu 300 ngàn người riêng về năm ngoái, là những người nam không thôi nha, là làm cái cosmetic procedure, tức là mổ mũi, cắt mắt hay là nâng càm, sửa ngực nữa các quý vị. Tức là những người nam mà ngực họ không thiệt tập thể dục, họ chỉ muốn cắt xuống làm cách nào cho nó đẹp hơn, thì đó là trong những cái vấn đề đó, thưa quý vị. Trong khi đó không phải là người nam lên, nhưng mà số người nữ cũng tăng lên đến 92% hồi năm ngoái. Wow, nó tăng lên nhiều như vậy, càng ngày thì người ta bắt đầu quan tâm đến sắc đẹp. Và theo như cái một số người họ đưa ra đó, thì cái thống kê đó họ giữ lại đó, thì trước đây có nhiều người đến bác sĩ, đặc biệt người nam nha, đến bác sĩ thẩm mỹ đó, thì họ muốn làm giảm cái vùng mỡ bụng, tummy tuck, họ muốn làm mất đi. Bây giờ thì họ làm luôn cả cái vòng ngực của họ, làm mất mỡ đi, và họ làm procedure, và có những người chỗ nào không có thì họ dùng Botox, chỗ nào có thì họ dạt bớt đi. Và đặc biệt những người đàn ông lớn tuổi bắt đầu quan tâm đến là gọi là anti-aging, tức là họ chống lại lão hóa, các quý vị. Tức là họ không muốn lão hóa, họ đi inject vào những cái chỗ nào mà nó nhăn nhăn quá đó thì họ sửa. Và trước đây đó, thì có những nhiều bác sĩ nói rằng trước đây đó, thì một người khoảng chừng thập niên trước, 10 năm trước, thì một người đàn ông đi vào giải phẫu thẩm mỹ đó, thì họ really lưỡng lự, rất là lưỡng lự. Nhưng mà bây giờ thì không còn nữa, họ vào rất là tự nhiên, có thể là chỉ nơi nào cần sửa và nơi nào cần chỉnh lại, vân vân. Nhưng mà theo Tiến Dũng á, cái tâm lý mình, thưa vị, hay là theo cá nhân nha, cá nhân Tiến Dũng nghĩ đó, là trai tài là được rồi, nhưng mà gái là phải sắc thì không, cái câu này nên giữ. Còn nếu mà trai sắc nữa, nhưng mà có tài thì tốt, nhưng mà nên giữ trai tài gái sắc thì hay hơn. Còn nếu mà đi sửa sắc đẹp thì cũng sorry, trở lại với Như Tuyền.
Hỏi là chừng nào đến phiên Tiến Dũng ghi danh, bây giờ Tiến Dũng nói vậy là coi như không hỏi nữa. Hồi xưa thì Tiến Dũng nói là mấy anh chàng mà mỗi lần đi sửa sắc đẹp là đặt một câu hỏi nghi vấn trước. Nhưng mà bây giờ thì thấy ai mà đẹp đẹp đó thì mình phải nghi vấn lại là không biết là có phải đẹp thiệt hay không. Mà công nhận bây giờ thấy nhiều con trai, mấy em trẻ trẻ bây giờ đó là cũng sửa sắc đẹp ở cái tuổi mà 19-20, cái tuổi bắt đầu lớn lớn, chứ không cần chờ đến già mới sửa sắc đẹp Dũng. Mà bây giờ nhiều người sắc đẹp thường thấy là có cái mũi cũng đẹp lắm, cái môi cũng đẹp lắm, và cái cằm cũng đẹp lắm. Thì một ngày nào thì không biết là có tên Tiến Dũng hay không ha.
70 chưa khoe mình lành, nên Tiến Dũng cũng không biết là trong tương lai mình có đi sửa hay không. Nhưng mà hy vọng rằng cái lập trường của mình sẽ vững đến khi cuối đời.
Không, nói chung,
biết được, đúng không?
Nói chung là làm bất cứ điều gì mà mình cảm thấy là mình hạnh phúc được rồi. Người khác sửa sắc đẹp họ thấy là làm cho họ tự tin hơn, đẹp hơn. Và Tiến Dũng thì thấy rằng là không sửa sắc đẹp, Tiến Dũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Thì cứ làm điều gì mình cảm thấy hạnh phúc là được rồi, phải không?
Đúng rồi, như tiền theo như cái chuyện mà Trương Chi Mỹ Nương đó, nếu mà trường hợp đó mà có ông bác sĩ vậy thẩm mỹ là Tiến Dũng đi sửa ngay,
không sửa. Để có mỹ nương phải không?
Đúng rồi, tại không có mỹ nương rồi. Nếu bây giờ thì nếu mà trường hợp bây giờ thì mà trường hợp đó xảy ra thì chắc chắn anh chàng nó đi sửa sắc đẹp ngay, thưa quý vị. Vâng, chắc cũng xin tại đây thì Tuyền có nói chuyện Việt Nam, Tiến Dũng nói là bây giờ Việt Nam trường hợp như vậy thì bây giờ không biết làm sao. Tiến Dũng cũng ngồi đây là cái ý riêng của Tiến Dũng thôi nha. Tiến Dũng suy nghĩ có những cái trang mạng họ đưa lên là những người đi du lịch Trung Quốc đó, đi qua Việt Nam bị đánh ở Nha Trang thì họ sợ lắm. Dũng nghĩ cái này cũng rất hay. Chúng ta hãy tưởng tượng một cái người, một cái gia đình giàu đi qua thuê đất một cái gia đình giàu ít hơn, thí dụ như vậy. Nhưng mà họ trước khi thuê thì họ kêu con cái qua chơi, mà con cái cứ bị đánh ăn hiếp hoài đó, thì cái người đó họ cũng nản, họ nói sợ con gửi con qua chơi cứ bị đập hoài thôi, mình mướn đất nó làm chi nữa. Thôi việc giờ dân rồi, giờ có mướn đất á thì con mình cũng chẳng dám qua đó nữa, qua làm bị đánh nữa sao, thôi mình kiếm đứa khác chỗ khác mình mướn, không mướn đất ở bên thằng đó nữa. Thì trường hợp này cũng hay, nhưng mà tôi cũng khuyến khích rằng chỉ dằn mặt thôi, đừng đánh ta thương tích thì tội nghiệp họ, họ cũng là người dân thường thôi. Nhưng mà điều đó, cái đó cũng là một cái rất rất là hạ sấp, cái thưa vị. Nhưng mà chúng ta nhớ Vương Công Tiễn, một cái vị vua thời dưới ông thời vua của Ngô Phù Sai, ông này dám cả gan, gọi là phải dám cả gan mà dám hy sinh nếm phân của Ngô Phù Sai, mà cuối cùng ông cũng đã giành giật lại Giang Sơn. Thì cái chuyện mà đánh nhẹ nhẹ cho mấy anh kia chạy về nước thì cái chuyện này không phải là chuyện quá đáng đâu. Nhưng nghĩ rằng đôi khi chúng ta không đối đầu với chính phủ, nhưng mà đối đầu với thực tế, tức là cái chỗ nào, ngứa chỗ nào, chúng ta gãi ngay chỗ đó thì nó better hơn. Cảm ơn Như Tuyền rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và cũng không quên chú vị ngày thứ hai năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Vâng, mình chào tạm biệt Tiến Dũng, và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình.